Dân chơi. Một đêm trăng rừng, sau một loạt bom nổ gần và sau tuần trà đậm, cả hai chúng tôi đều không ngủ. Hai anh em mỗi người mỗi chiếc võng đu đưa dưới mái nhà lợp lá trung quân. Đêm rừng đã yên ắng nhưng tiếng bom và tiếng rít của phản lực vẫn chưa ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đang nghĩ đến cái chết và cái sống của thời chiến tranh. Ấy là đêm đầu mùa mưa năm 1966 và tôi là người ở Hà Nội đã vượt Trường Sơn về đến khu rừng này tròn một tháng. Cơ quan văn nghệ R cho tôi ở chung với một nhà văn mà anh em gọi là Tư Già. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà hỏi tôi thức hay ngủ, rồi từ bên võng anh nói sang. Tôi nghĩ trong đời người muốn đạt được danh hiệu gì cũng khó, cũng gian nan. Ví dụ muốn đạt được danh hiệu anh hùng thì phải dũng cảm, phải mưu lược và phải trả giá bằng sinh mạng. Muốn đạt được danh hiệu là nghệ sĩ nhân dân hay ưu tú thì phải có tài năng, được quần chúng ngưỡng mộ, vân vân. Đó là những danh hiệu khác. Đời người ít hay nhiều, ai cũng chơi, nhưng đạt được danh hiệu dân chơi không phải là dễ đâu. Anh Tư nhà văn, anh chỉ hơn 40 mà sao ai cũng gọi anh Tư già. Ở chung nhà với anh một tuần, tôi đoán chừng, một là trong cơ quan văn nghệ R ai cũng trẻ, hai là anh lúc nào cũng thông thả đến chậm chạp. Nghe có tiếng máy bay, ai cũng ào một cái là xuống hầm, còn anh đi từng bước chậm chạp. Thứ ba là trong các buổi nhậu anh em trẻ, ai cũng vô 100%, còn anh từ từ nâng ly lên nói chậm rãi. Anh Tư già rồi, tha cho anh Tư, để cho thằng già lai rai. Điểm thứ tư là miệng anh mớm, mớm sợm như ông già, bù lại cái miệng mớm của anh lại có duyên. Tôi gọi anh bằng anh gọi tôi bằng chú vai em, thân mật hơn. Anh gọi tôi bằng chú mày, tự xưng là mình. Chú mày có một thằng bạn học đạt được danh hiệu đó, biết ai không? Ai? Thằng Nguyễn Khắc Trung. À, nhớ rồi, thân lắm. Chú mày cho mình nghe một chi tiết nào đó chứng tỏ đúng là bạn thân thì mình sẽ kể tiếp. Hồi học cùng trường, có con nhỏ cùng lớp cùng tuổi đẹp nhất tên là Thùy. Thằng Khắc Trung mê lắm, mà không chỉ một mình nó mà cả lớp đều mê. Em Thùy mà cười với thằng nào thì thằng đó như lên mây, vui cả tuần cả tháng. Một hôm tôi thấy nó buồn, hỏi tại sao nó bảo, trước khi nói nó chửi thề và chưa bao giờ tôi thấy cái mặt nó đau khổ đến vậy. Nó gọi tôi bằng em. Anh nhà văn già cười ha há, vừa cười vừa chòi đạp trên võng khiến hai cây cột lắc rung lên, cái võng của tôi cũng rung. Chi tiết đó chứng tỏ là bạn. Thằng Khắc Trung của chú mày nổi lên giữa đất Sài Gòn năm 1958 sau khi nó ra tù. Khắc Trung là nhà báo nhưng chẳng có một bài báo nào đáng nhớ, chỉ thấy ngày nào Khắc Trung áo quần cũng bảnh bao, cầm tay lái chiếc Volkswagen rong rong trên đường phố. Ăn sáng khi thì nhà hàng Thanh Thế, khi thì Pajo, khi thì Jovan hoặc Proda, những nơi đó như câu lạc bộ của giới báo chí Sài Gòn. Cơm trưa cơm chiều, cơm tàu rong xe vào chợ lớn, cơm tây ra Sài Gòn, cơm ta thì cầu bông về gia đình, tối thì nhảy đầm trong các ba đường tự do. Lang bạc, không vợ, không con, khi bắt bồ với vũ nữ, khi với ca sĩ. Nổi tiếng nhất là bắt bồ với một cô diễn viên múa người Đại Hàn, thật là hết biết. Ông bạn già kể về thằng bạn học của tôi giọng trìu mến cùng với nỗi nhớ đất Sài Gòn. Chú mày có biết tại sao mình kể chuyện thằng Khắc Trung với chú mày không? Anh nhớ, nhớ cái cốc khô. Nếu nói nhớ thì mình nhớ một người đàn bà, nhưng mình kể về nó là vì chú mày có thể gặp lại nó. Thằng Khắc Trung ở Sài Gòn sao tôi gặp được? Anh Tư già bật lưng lên khỏi võng đưa tay chỉ về phía tôi. Giấu phải không? Tôi đã được tổ chức phân công vào công tác nội thành Sài Gòn là chuyện bí mật, sao anh lại biết? Anh có biết cũng chẳng sao. Tôi bèn thú nhận là tôi đang chờ liên lạc để xuống Củ Chi, rồi từ Củ Chi vọt vào nội thành. Anh Tư già tiếp. Mình kể về thằng Khắc Trung để chú mày nay mai ra Sài Gòn đi tìm nó. Nếu ngồi bên tay lái của nó như một thằng bạn, coi như an toàn. Vào nội thành là chuyện tuyệt mật, sao anh biết anh Tư? Anh Tư già lại bật lưng lên võng cười ha há, một giọng cười đắc chí. Đã là nhà văn thì phải chơi chi tiết. Mình phát hiện chuyện chú mày cũng từ một chi tiết. Mình thấy chú mày đi chụp hình. Đến lúc tôi bật lên võng lại cười, cười cái giọng của anh. Thằng nào mà không có một lần đi chụp hình? Ấy vậy, chú mày lại giỡn với tôi rồi. Nên nhớ người chụp hình là ông Tỷ. Chú biết chưa? Mỗi lần ông Tỷ từ đặc khu Sài Gòn về R là một lần có một người đặc phái vào nội thành Sài Gòn. Ông Tỷ làm căn cước giả cho mình. Giả như thật. Nếu chú mày không được phái vào nội thành thì mắc mớ gì ổng lên R để chụp hình. Tôi là người tập kết ra Hà Nội từ năm 54 vừa mới trở về, còn rất bỡ ngỡ nhiều điều chưa được biết. Anh Tư Già lại tiếp. Mình cũng có một căn cước giả dòng cấp. Thằng cha có cặp mắt rất lạ, cặp mắt tinh đời. Nói theo nghĩa dân gian là cặp mắt nhà coi tướng. Sau khi mình nhìn qua ống kính, bấm rắc một cái, hỏi qua lai lịch của mình thì chính ông ta ghi cho mình một cái nghề trong thẻ căn cước. Lần đó ông hỏi mình, anh muốn để nghề gì? Mình đáp, tôi đang viết báo. Ông lắc đầu, báo chí bây giờ bọn nó đang theo dõi cái tướng của ông dông dỏng quần tây đen áo sơ mi trắng, đeo kính trắng. Tôi đề cho ông là nhà giáo, nhưng không phải là nhà giáo chung chung. Nếu bọn nó xét ông, hỏi ông dạy ở trường nào, cấp mấy, ông sạm ớ. Trước sau gì ông cũng ăn còng số 8, nên tôi để cho ông là nhà giáo tư gia, là gia sư nhưng chưa đủ. Nếu nó hỏi ông dạy môn gì, chớ nói là dạy môn toán. Cái mặt ông thì phải dạy văn. Cái môn văn là cái môn tào lao, ai cũng nói được. Mình nghe ông Tỷ bảo ban, mình phục ông sát đất. Có một chuyện rất vui. Một đồng chí cấp cao bị ông Tỷ cho vào tờ căn cước, nghề ở đợ. Đồng chí cao cấp đỏ mặt tía tai. Sao lại là nghề ở đợ? Ông Tỷ tỉnh như không. Cái mặt của đồng chí như vậy thì để như vậy. Nếu đồng chí muốn để nghề gì tôi sẽ chấp hành, nhưng nếu đồng chí bị bắt thì đừng có trách tôi. Nói đến đó, anh Tư Già cười ha hả rồi hỏi tôi. Ông Tỷ cho ông nghề gì? Tôi kể ông Tỷ nhìn tôi rất lâu mà không chọn được nghề nào. Cái mặt của ông trơn quá, ông Tỷ than, rồi hỏi cha mẹ tôi làm nghề gì. Thờ bạc, tôi đáp. Lập tức ông xòe tay cho tôi xem chiếc cà rá đeo ngón giữa, hỏi vàng gì. Vàng Tây. Tôi đáp không cần suy nghĩ. Sao biết? Nếu 100% thì không bóng. Ông Tỷ cười. Đúng. Cái gì không thiệt 100% thì làm bóng. Thế là ông Tỷ cho tôi một cái nghề, buôn bán, dặn thêm là buôn bán vàng. Nè, gần 10 năm hoạt động trong nội thành, mình nghiệm thấy trong một khía cạnh nào đó của tâm lý thằng Mỹ, thằng Ngụy mắc một sai lầm lớn. Khi nghĩ đến Việt Cộng, chúng nó thường nghĩ đến những thằng nghèo, thằng dốt. Nó ít nghĩ đến người có học, người giàu, dân chơi thì hầu như nó không bao giờ nghĩ tới. Thằng Khắc Trung với cái lai lịch của gia đình nó phải bị nhốt ở ngoài Côn Đảo. Nhưng nó là dân chơi, bọn nó không để ý. Nếu chú mày... Tao nhắc lại, nếu ngồi bên tay lái của chiếc xe dân chơi thì cầm chắc muôn năm. Và chỉ một ngày chú mày có thể nhìn bao quát được cả Sài Gòn. Thế làm sao tìm được nó? Cứ đến mấy cái tòa soạn báo hỏi ai mà không biết. Sở dĩ tôi còn ở lại rừng là phải chờ Giao Liên. Giao Liên từ Củ Chi đưa cán bộ lên R và từ R đón cán bộ về Củ Chi. Một tuần mới có một chuyến. Từ Hà Nội trở về, tôi đề bạt nguyện vọng lên cấp trên xin được về chiến trường Đồng Tháp 10. Đó là chiến trường xưa của tôi thời chống Pháp. Nghĩ đến Đồng Tháp, tôi nghĩ đến cánh đồng mênh mông, những cô gái xõa tóc hoặc mái chèo trên những con kinh dài hung hút. Khi tôi nhận được quyết định về nội thành, tôi rất băn khoăn. Hai chiến trường, mỗi nơi có mỗi đặc điểm riêng. Vào nội thành Sài Gòn sẽ không bị chết vì bom đạn, không đói khát. Gặp một anh ở nội thành vào, tôi hỏi, buổi sáng ăn gì? Anh đáp, bình thường thôi, hủ tiếu, cà phê, bánh bao, giò cháo quẩy, cơm nếp lạp xưởng, thích gì ăn nấy, nghe mà phát thèm. Nhưng lại không thoải mái, phải đối phó từng giờ từng phút, phải đóng một vai kịch nào đó, đóng kịch cả trong giấc ngủ, hễ sơ sẩy thì bị bắt, bị tra tấn, bị tù đầy. Tôi không hình dung nổi biết mình có dũng cảm, khí tiết hay không. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi sợ. Nếu về chiến trường Đồng Tháp 10, sẽ gian khổ chẳng biết lúc nào bị chết vì bom đạn, nhưng lại được tự do thoải mái. Chiến trường này hợp với tôi hơn, nhưng biết sao, mệnh lệnh thì phải chấp hành, tìm lý do từ chối sẽ bị mang tiếng thằng chạy xịt. May sao cái ngày có Giao Liên là ngày tôi lên cơn sốt, sốt cao, sốt mê man. Ở rừng chết vì sốc ác tính là chuyện thường. Anh em phải khiêng tôi vào bệnh viện. Trong những ngày tôi nằm bệnh viện, ban lãnh đạo Củ Chi có công văn gửi về R đã ý rằng Củ Chi đang chống càn, do đó không nhận một cán bộ nào nữa. Dứt sốt, tôi về cơ quan văn nghệ R với một quyết định mới, về chiến trường Đồng Tháp 10 với nhiệm vụ ký giả chiến trường. Tôi mừng rơn, tôi hình dung tôi sẽ đứng bên bờ sông Cửu Long, con sông quê hương mà tôi đã xa cách hơn 20 năm. Tôi hình dung tôi sẽ gặp lại cha mẹ tôi, anh em tôi, cùng với những người thân mà tôi hằng mong nhớ. Tôi khoe với anh Tư già. Anh cười, cái miệng mớm sợm. Tôi biết lúc ông còn trong bệnh viện, tôi mừng cho tương lai văn học của chú mày. Mình không hình dung được chú mày vào nội thành thì chú mày sẽ viết được cái gì. Nếu suôn sẻ, chú mày có thể vào cấp ủy, nhưng văn chương thì thật khó nói. Còn về chiến trường Đồng Tháp thì chú mày sẽ có ít nhất một tạp ký về chiến trường. Thôi, nói chuyện khác. Sau một trận sốt, người ta thèm ăn một món gì đó. Mình hỏi, bây giờ chú mày thèm ăn cái món gì? Nghe anh hỏi tôi chợt nhớ và kể. Hồi ở miền Bắc năm 1958, tôi đi thực tế ở Ba Vì, theo một đơn vị Nam Bộ ở nông trường nuôi bò. Dưới chân núi Ba Vì, tôi bị sốt. Dứt cơn sốt, anh chàng trung đội trưởng tên Tốt, người như tên, thật tốt bụng, hỏi tôi, anh thèm gì? Tôi nói, thịt heo luộc với một xì đế. Tốt không nói gì, bật dậy, xách đít đi. Tôi nghĩ là Tốt hỏi cho vui và đi vì một việc gì đó của đơn vị. Không ngờ chiều về, anh mang đến cho tôi một tô thịt luộc, một nắm rau thơm với một lít đế. Tốt cười thỏa mãn sau một thành công. Rất may chiều nay đơn vị làm heo, tôi sắn một ký, nhúng vô chảo nước sôi nấu cơm. Thôi, nhậu đi. Tôi và Tốt ngồi nhậu cho đến mặt trời lặn. Không hiểu sao mà tôi cắt luôn cơn sốt. Còn bây giờ thì tôi thèm... Thèm gì? Thèm cái mà ở rừng không thể có. Cứ nói xem. Chuối chiên. Anh Tư già mắt liếc xéo tôi với một nụ cười nửa môi. Buổi trưa hôm sau tôi đang lơ mơ ngủ trên võng dưới bóng cây rừng thì nghe có ai lay đầu võng tôi. Dậy, dậy. Anh Tư già. Từ chiếc võng của tôi qua chiếc võng của anh không quá ba thước được che một hàng cây rừng. Chiếc võng dù của anh treo giữa hai cây tai ngé gần khoảng trống nhìn ra trảng. Dưới võng của anh, trên một tờ báo trải rộng dưới mặt cỏ, tôi thấy có bốn miếng chuối chiên đặt dài trên tờ giấy rất trân trọng. Như một giấc mơ anh bảo, mỗi thằng hai miếng. Miếng chuối chiên bằng hai ngón tay bao bên ngoài là một lớp bột vàng. Nhưng ở rừng thì làm gì có bột? Sau này tôi được biết anh xay bột bằng cách bỏ từng nhúm gạo vào lon sữa bò, rồi dùng cán cây bo nhoa đâm từng nhúm đến nát, rồi lại đâm nhúm khác cho đến khi đủ bột cho bốn miếng chuối. Miệng đầu chúng mày ăn ngấu nghiến cho đã thèm, miếng sau thì nhấp nháp từng miếng cho đã. Ăn chuối chiên uống trà củ măng trong một buổi trưa rừng, bữa chuối chiên nhớ cả một đời người. Nếu vào nội thành, gặp lại thằng bạn dân chơi chẳng biết có vui không, chứ ở đây chơi với anh Tư già thật thích thú. Anh về Bến Tre, tôi ở Đồng Tháp, tôi với anh sẽ đi với nhau một tuyến đường, 4 ngày 4 đêm đường bộ, một đoạn đường sông qua 4 trạm. Đi với anh thật yên tâm, thứ nhất là bữa ăn. Trong cái bồng mang trên lưng của anh không chỉ có quần áo mà như có cả một cái bếp lưu động. Cái bếp có đủ gia vị, hành khô, ớt khô, tiêu, tỏi, muối, đường, bột ngọt và nước mắm khô. Tôi chỉ làm một việc đơn giản là đi quơ củi, nấu cơm bằng cái hang gô treo trên cái bếp lửa dã chiến. Còn anh đi vào rừng hái rau, rau cải trời, rau càng cua, lá bứa vừa đủ thứ rau rừng. Ngoài cây ba nhoa trong bồng của anh còn có một con dao thái thịt bằng hai ngón tay, lại còn có một hộp lưỡi câu nhiều cỡ khác nhau, một sợi nhợ dài. Hôm nào đến trạm sớm chưa đúng bữa ăn thì anh chặt một nhánh cây rừng, chuốt thành cần câu. Anh đi ra suối hoặc một con rạch hay con sông của đất trạm. Anh đi không lâu, muộn nhất là một tiếng, anh thường trở về với một sâu cá rô mè. Một bữa cơm chiến trường thật ngon lành. Đến một cái trạm tôi với anh sẽ chia tay. Chứ tôi đặt nó là một cái trạm nghỉ ngơi. Không như những trạm khác, ngủ lại một đêm mờ sáng lại phải đeo bồng lại đi. Còn cái trạm này chúng tôi được nghỉ lại một ngày, ngủ thêm một đêm. Trạm giao liên này đóng bên bờ sông trong một xóm nhà lưa thưa, nằm giữa một vạt trạm sơ sát. Tháng 6 âm lịch, nhằm những ngày có nước quay, dòng sông ngầu đục chất phù sa, ào ạt và mỗi lúc dâng đầy. Con sông tựa như con rắn uống mình, ào ạt suốt đêm ngày. Để thử sức mình, tôi trầm mình lặn một hơi, thì đến bên kia bờ là đất nước Campuchia. Khi trở về, anh Tư già khen chỉ cần hai hơi là chú mày đụng được hai bờ biên giới của hai đất nước, chú mày trở về chiến trường Đồng Tháp là đúng. Ở trạm nghỉ ngơi này, có người môi giới cho khách K-43 đi đường đổi tiền Sài Gòn ra tiền ria của Campuchia. Người môi giới ấy không ai khác là các cô cậu giao liên. Rồi cũng chính các cô cậu ấy bơi qua sông nhờ các cô gái miên ra chợ mua đủ thứ thức ăn theo yêu cầu của khách. Người nhận đổi tiền và mua giúp thức ăn cho chúng tôi là cô giao liên tuổi 18 đôi mươi. Những cô giao liên tôi thường gặp đều là cô gái nông thôn, nước da bánh mật, rám nắng, gương mặt cô nào cũng rắn rỏi. Còn cô giao liên ở trạm nghỉ ngơi này thì như một cô nữ sinh, mái tóc xõa ngang vai, nước da trắng hồng, môi đỏ như son. Cô mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá cây, quần ni lông đen ống túm, choàng chiếc khăn rằn tưởng như cô văn công đóng vai giao liên trên sân khấu. Trạm nào cũng có thể bị đói, còn cái trạm nghỉ ngơi này thì phủ phê. Cũng giao liên, nhưng cô cậu nào về được cái trạm coi như số đỏ. Nhìn cô giao liên đang đếm lại tiền, tôi nghĩ và hỏi, em tên gì? Bông. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi. Tôi trêu, bông cũng là hoa, sao không đặt tên là hoa cho nó đẹp? Anh tư già ngồi trên võng liếc xéo qua tôi. Cô bông đáp, cha mẹ đặt sao để vậy? Với lại em không thích tên hoa. Sao lại không thích tên hoa? Tên hoa nhiều nghĩa lắm. Người có tài gọi là tài hoa, không ai gọi là tài bông. Rồi lại hào hoa phong nhã cũng không ai nói hào bông phong nhã. Còn em, bông là bông. Anh tư già nhìn xéo tôi và như anh đứng về phía cô gái, anh cười chọc tôi. Khi cô gái đi rồi, anh lại nhìn xéo với nụ cười hớm hỉnh. Thua một bàn trông thấy. Buổi sáng hôm đó, hai chúng tôi ăn thịt quay bánh hỏi. 9 năm ở Hà Nội, thịt heo quay ở chợ nào cũng có nhưng không thấy đâu có bánh hỏi. Hơn 3 tháng vượt Trường Sơn, tôi đang còn đói, món gì mà chẳng ngon. Có về đâu lại được cái món ngon tuyệt vời này với rượu đế. Đã vậy, sau khi ăn lại còn uống trà củ măng với bánh in sầu riêng, bèn gửi mô thêm một chục phong dành ăn trừ cơm. Cơm nước no nên hai chúng tôi mỗi người mỗi vọng dưới bóng cây trầm bầu. Tôi đang lim dim thì anh đánh thức tôi bằng một cái quèo nhẹ bên vai tôi. Trực thăng! Anh nói rất nhẹ, nhưng tôi bật dậy ngay. Đúng là có tiếng trực thăng đâu đó xa lắm. Cả hai đều nhìn xuống cái hầm đầu võng. Tiếng trực thăng mỗi lúc một rõ rồi tiếng hét hốt hoảng. Trực thăng! Trực thăng! Tiếng hét hốt hoảng của ai đó trong đoàn khách khiến tất cả đều bật dậy rời võng ngồi sẵn bên nắp hầm. Nhưng thấy anh Tư vẫn nằm trên võng phì phà khói thuốc. Tôi bắt chước anh. Cũng đốt một điếu thuốc, cũng hút trong tiếng lạch bạch của trực thăng, nhưng mọi người hút mọi cách khác nhau. Điếu thuốc trên miệng anh cháy đều, khói cũng nhẹ nhàng. Còn điếu thuốc trên miệng tôi thì ngùn ngụt, khói thuốc từ cửa miệng tôi cũng ngùn ngụt như ống khói. Khi tiếng trực thăng rộ lên hung hăng giận dữ, anh bật dậy với lấy cái bình tông đựng nước, rót vào nắp bình tông đưa cho tôi với một cái nháy mắt. Hấp một miếng, rồi anh cũng hấp một miếng. Mình phải lấy rượu làm nư. Sau này thì tôi lại có một thói quen giống anh, hãy nghe tiếng trực thăng đến gần là tôi uống một ly. Có người hỏi tôi đáp, lấy trực thăng làm mồi, nói tắt là nhậu trực thăng. Ba chiếc trực thăng bay dọc theo con sông biên giới, nghiêng cánh liếc qua cái trạm, rồi đảo một vòng, bay thẳng theo con đường mòn dẫn vào cánh đồng sâu, xuất ba cái hỏa tiện coi như xong nhiệm vụ rồi mất hút. Bầu trời trở nên yên lặng hơn cả trực thăng khuấy động. Chúng tôi trở lên võng. Vừa no vừa ngà ngà say, thần kinh vừa mệt mỏi lại có ngọn gió đông, tôi đánh một giấc ngon lành. Khi tôi choàng tỉnh thì đã về chiều, trời lại sa mưa. Buồn lạ, nhìn qua tôi thấy anh đang đọc sách tiếng Pháp. Anh xếp sách. Vậy rồi à, chiều nay tôi đãi chú mày một món nhậu của nông dân.
Món gì?
Nhãi.
Ở đây có bán à?
Không, mình đi bắt, chú lo lửa củi. Nói vậy rồi anh rời khỏi võng trong tay một cái túi may bằng áo mưa màu xanh đã cũ nát, bước ra đám cỏ dưới cơn mưa lất phất. Rồi anh giả giọng nhái, anh giả giọng thế nào mà nhái từ đâu trong đám cỏ như thoát bụng vọt qua ngọn cỏ tới anh. Anh đưa tay chấp gọn, nhét vào bọc ni lông, rồi lại giả giọng và nhái lại bươn bả nhảy lại dưới chân anh. Tôi không thể hiểu được và thấy như lạc vào một miền đất xa lạ nào đó cùng với những cư dân có bùa chú.
Củi lửa xong chưa?
Đến lúc ấy tôi mới bắt đầu nhen ngọn lửa. Tôi đã bảo anh là một người khéo tay. Anh chặt mấy nhánh trăm bầu nhỏ tuốt ra đặt lên bếp lửa. Có ngay một chén muối tiêu chanh và một chút bột ngọt. Anh nướng từng con, chín con nào ăn con nấy. Anh cầm nguyên con nhái đưa vô miệng tôi.
Đừng có cắn làm đôi hay làm ba, phải nhai nguyên con mới đủ một hớp rượu.
Những cọng xương nhỏ cùng với thịt da của nó rào rạo dưới hàm răng trong của tôi.
Ôi sao mà ngon mà ngọt mà thơm lạ. Lại một hớp rượu nữa. Tuyệt.
Hết con này tới con khác đang ngon miệng, tôi chợt hỏi.
Anh Tư.
Gì?
Tôi thấy anh em đi vào cuộc chiến tranh này, một cuộc chiến tranh quá khốc liệt. Ai cũng có một tâm trạng nào đó. Có lúc sơ hở, có lúc cuống cuồng. Còn anh, tôi thấy sao anh cứ nhàn nhã như đi chơi vậy?
Hình như câu hỏi vô tình của tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của anh. Anh bật cười, ha hả, cười đến sặc cả rượu, rồi anh nhìn tôi, hai con mắt cười, long lanh.
Đi làm cách mạng mà nói đi chơi là không nghiêm túc, có thể bị phê bình là không đúng lập trường. Nhưng, anh nhấn mạnh, nghĩ theo một cái nghĩa nào đó, nói là chơi cũng được.
Mình kể cho chú mày nghe cái tiếng chơi. Hồi ở Sài Gòn trước khi vào rờ, mình có một bữa tiệc nhỏ chia tay với bạn bè. Bạn bè hỏi mình đi đâu. Không thể nói là vào khu, không thể nói đi làm cách mạng, cũng không thể nói là đi đánh Mỹ. Tự dưng mình buộc miệng, đi chơi. Vậy là từ đó cái tiếng chơi cứ đeo đuổi mình. Càng ngẫm nghĩ lại càng thấy hay. Đây là một cuộc chơi lớn. Miền Bắc, thế nào mình không rõ chứ trong Nam mình hồi nhỏ, hay rủ nhau đánh lộn thì hỏi, chơi không? Đối phương đáp, chơi. Thế là cả hai bên nhào vỗ quánh. Cuộc này mình chơi với thằng Mỹ. Nó dám chơi thì không sợ, bơm đạn cứ bơm đạn, cần nhậu thì nổi lửa. Nó bay trên đầu mình nổi lửa mà không có khói thì nó làm gì? Cũng coi như là chơi lại với nó.
Tôi nhen thêm lửa, anh móc thêm hai con nhái trong bọc nhựa đặt lên bếp. Anh vừa trở con mồi, vừa nói.
Có lúc anh em thấy mình như nhẫn nhơ, có người đặt cho mình biệt hiệu Tư chơi thay cho Tư già. Mình từ chối. Già thì đã đến, chơi thì chưa đạt lắm.
Chiều hôm sau đến chuyến hai đứa phải lên đường cùng với một đoàn khách hơn 20 người và người dẫn đường là cô Bông. Trời nhá nhem tối, đoàn người xếp hàng một, Bông đeo lên vai. Tôi với anh Tư già đứng cuối cùng, anh lại đưa tay khều vai tôi.
Có nên ở lại chơi thêm hai hôm nữa không?
Thật lòng tôi muốn lắm nhưng rất ngại.
Tôi thấy chú mày chưa lại sức, ở lại chơi bồi dưỡng thêm vài ngày đi.
Vừa lúc đó có một đoàn cán bộ trên rờ về, đoàn này sẽ nghỉ lại một chuyến và sẽ tiếp thu chỗ ăn ở của đoàn chúng tôi.
Anh Tư!
Có ai đó gọi anh. Một thanh niên trạc tuổi 25 xô tới ôm vai anh quay lại.
Bá, mới tới.
Dạ, em mới tới.
Hay lắm, nghỉ lại một chuyến ở lại chơi với tụi này.
Bá lắc đầu. Đúng ra thì phải nghỉ lại một chuyến nhưng em tranh thủ đi ngay.
Làm gì mà vội vậy?
Bá cười đỏ mặt.
À, biết rồi, thôi đi đi.
Bá liền cắm đầu chạy theo đoàn khách đã đi một quãng xa. Hai chúng tôi trở lại chỗ cũ mở bồng, mắt võng che tăng. Lên võng phì phà điếu thuốc tôi hỏi.
Bá nào mà vội quá vậy anh Tư?
Em út của thằng bạn mình hồi 9 năm, nó mới vừa lấy vợ thì được điều về rờ dự khóa dân quân một năm để trở về làm huyện đội phó. Nó sốt ruột là phải.
Chứ bá về tới đâu?
Cà Mau.
Đi mất bao nhiêu ngày? Nếu suôn sẻ thì chuyến nào cũng phải mất hơn một tháng.
Tôi chặt lưỡi anh tiếp.
Ấy là chuyện thường. Có đoàn đi chỉ cần một tuần, nhưng nếu gặp giặc kèn thì có khi mất đến cả tháng. Chiến tranh mà, đâu có gì gọi là bình thường.
Cái đêm ấy vì no bụng no cả mắt, hay là vì không ngủ được, hai chúng tôi cứ trợ mình trên chiếc võng, như một tín hiệu bí ẩn nào đó của chiến tranh, lòng thế nao nao. Thế là hai anh em lại uống rượu dưới tầm bay của chiếc Dakota, nhìn pháo sáng ma quái và nghe tiếng bơm rền. Một loạt bơm rền nghe rất xa, nhưng hơi bơm lại dội về lao sao qua rặng trăm bầu. Cùng với cái giọng nhẹ nhàng anh bảo,
B-52 nghe rền rền vậy là xa lắm, khi nó nổ gần mình thì cứ nghe ùng ục, mặt đất chao đi như đưa võng. Buồn quá hả? Thôi, ở Hà Nội có gì vui kể cho nghe chơi.
Thế là tôi kể chuyện Hà Nội, chuyện này qua chuyện khác, thủ thỉ mòn mỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Có ai đập trên đầu võng tôi như báo động, tôi bật dậy, anh Tư già cũng bật dậy, trời sáng bảnh.
Trước mắt chúng tôi, anh trạm trưởng quần đen, áo đen, khăn rằn hoàng cổ mặt tối sầm.
Hai đồng chí chưa đi hả?
Có thể bị quở trách gì đây? Anh Tư già đưa tay chỉ qua tôi lẹ miệng.
Đồng chí này dược Trường Sơn bị sốt.
Tưởng anh trạm trưởng phê phán hay trách móc, nhưng anh nhìn chúng tôi với hai con mắt buồn như có một đám mây, giọng khàn khàn.
Thật may cho hai đồng chí.
Rồi giọng của anh như lạc hẳn đi.
Cả đoàn chết hết cả rồi. Chúng tôi chết sững một hồi lâu mới cất được tiếng.
Sao?
B-52 ba đợt dội ngay đội hình, rồi trực thăng đồng nước mênh mông không hầm không hố.
Cô giao liên tên bông còn không?
Anh trạm trưởng chỉ hơn 20 tuổi mà già đi hơn 40. Anh buồn rầu lắc đầu.
Không còn ai.
Không còn một ai. Anh tư già không phải hỏi mà lặp lại như tiếng vang.
3 năm sau, trong 3 năm ấy, tôi sẽ dịch 3 nơi. Ở chiến trường Đồng Tháp, một mùa nước thì trở về R. Từ R theo một cánh quân tiến về Sài Gòn năm Mậu Thân, rồi từ chiến trường Sài Gòn lại trở về R. Còn anh tư già thì ở Bến Tre, nhưng không ngồi yên một chỗ. Khi ở cù lao này, lúc ở cù lao khác, mỗi lần thay đổi cù lao là phải vượt sông trong tầm súng của tàu tuần, dưới tầm bay của trực thăng. Cả hai đều suýt chết nhiều lần nhưng không chết, mà gặp nhau trên một cái hồ giữa rừng biên giới. Một cái hồ mênh mông có một dòng sông nhỏ nối liền, sông Cửu Long. Nhờ đó mà cá từ biển hồ xuôi theo sông Cửu Long, rẽ vào nhánh sông nhỏ, vào hồ trú ngụ sanh đẻ. Độ 10 cái nhà bè sống trên hồ, sống bằng nghề đánh cá. Anh em ở chiến trường về bệnh hoạn hoặc ốm yếu mới được ra hồ để bồi dưỡng. Hồ có rất nhiều loài cá, cá bống, cá lăng, cá trẹn, v.v. Có một loài cá dễ câu nhất là cá thác lát. Dễ câu là vì biết được khẩu vị của nó. Mồi trùng, mồi dế, mồi cào cào, cá thác lát không mê lắm. Nó mê nhất là mồi con gián. Đêm đêm một thằng bạn chuyên làm nhiệm vụ bắt gián, sáng ra thì tôi đi câu. Nói là đi chứ chẳng đi đâu. Nhà bè nào cũng có vài cái lỗ độ 2 tấc vuông để tuôn rác xuống hồ. Cái cần câu ở đây chẳng có gì thơ mộng, nhưng rất thực dụng, là một khúc tre già bằng ngón tay cái, dài 4-5 tấc. Cả hai đầu đều bằng nhau buộc nhợ câu vào đầu nào cũng được. Ngắn gọn mà chắc. Tôi móc con gián vào lưỡi câu, ngồi trên sàn gỗ của nhà bè mở cái nắp lỗ thả xuống. Không phải đợi lâu, chỉ cần hút vài 3 hơi thuốc là cần câu bị ghì xuống giật lên, còn cá thác lát bề ngang bằng bàn tay, vẫy bạc li ti, mắc vào lưỡi câu uống mình dãy dùa. Tôi khéo léo kéo qua lỗ đưa nó lên sàn, một con. Mỗi sáng chỉ cần ngồi câu độ nửa tiếng là có 4-5 con thác lát đủ ăn cả một ngày. Nhiệm vụ của tôi thế là xong, phần còn lại là của anh tư già. Anh làm cá, chế biến thức ăn và nấu cơm một ngày 2 bữa. Cực, nhưng anh khoái làm bếp. Làm cá thác lát người ta chỉ nạo lấy thịt, còn da thì bỏ. Anh tư thì lại khác, cái da cá anh đem phơi, da cá thác lát anh mắc đầy lên cây rừng.
Cá đâu có thiếu gì mà tiết kiệm đến cái da vậy anh tư?
Ê, rồi sẽ có lúc cần. Một hôm tối lắm, một đoàn bạn trẻ cùng một cơ quan 4 đứa từ trong rừng kéo ra hồ. Anh tư hỏi,
mấy chú đi đâu giờ này, chuyện gì?
Hỏi vậy là có hơi lo, tin giặc càng hoặc dời cứ gì đây? Một bạn trẻ đáp,
có gì đâu, tụi cháu rủ nhau ra thăm chú Tư chơi.
Anh Tư đưa ngón tay trỏ lên hỏi,
nói cho rõ, ra chú Tư chơi hay là ra chú để chơi?
Anh bạn trẻ lém lỉnh,
ra chú Tư chơi để chơi, được chưa?
Vậy thì ngồi đó. Anh Tư già nổi lửa rồi quay qua tôi.
Mồi cá thác lát đâu?
Tôi biết anh không bảo tôi đi câu, lẹ chân tôi đi gom da cá thác lát treo trên cây rừng, có ít nhất cũng 40-50 cái da cá. Da cá thác lát để vào lửa, nó quéo lại thơm lừng. Với mồi da cá rượu đựng trong thùng đạn Mỹ, bọn tôi uống sạch 4 lít.
Một đêm cũng trên cái hồ ấy, ngoài những chuyện về chiến trường, anh lại nhắc đến thằng bạn chơi của tôi ở Sài Gòn, Nguyễn Khắc Trung.
Trần Mậu Thân đánh vô Sài Gòn có gặp thằng dân chơi của chú không?
Không, tôi chỉ đi đợt một cũng chỉ đến An Lạc rồi rút về.
Uổng.
Tôi nhớ lại thằng Khắc Trung, nhớ lại thời còn đi học. Không ngủ được vì nhớ hay vì con trăng rừng huyền ảo quá.
Rồi hai đứa cũng gặp nhau. Ấy là một buổi chiều tháng 5 năm 1975. Những ngày đầu tưng bừng của Sài Gòn vừa giải phóng. Tôi đang thả bộ trên vỉa hè dưới hàng me đường Trần Quý Cáp, nay là đường Võ Văn Tần. Bỗng có người gọi đúng tên tôi. Tiếng gọi nghe như hét, như bị dồn nén từ lâu. Tôi quay lại. Thằng Khắc Trung, nó ngồi trên chiếc xe Honda Nam màu đen cao lêu nghêu. Đã hơn 20 năm từ ngày tôi với nó, với mấy thằng bạn ngủ dưới nền đất trong ngôi nhà bên sông Trà Cú trước ngày tập kết. 20 năm sau, tôi vẫn nhận ra nó, cái mặt chơi của nó rắn rỏi quá.
Đi sau lưng mà sao nhận ra tao được vậy Trung? Tao với mày có cái khác nhau. Cổ tao thì dài như cổ cò, còn cái cổ của mày như cái cổ dịch lùng sa đéc.
Nó đưa tay ra sau vỗ lên yên xe, nói như ra lệnh. Lên xe.
Từ đó đôi ba ngày nó lại thắng xe trước sân nhà tôi hét vào.
Bận áo vô.
Tôi có ở trần hồi nào đâu mà nó bảo tôi mặc áo. Đó như là ám hiệu, có nghĩa là lên đường đi nhậu. Khi ngồi vào quán trước ly rượu, nó bảo,
với mày tao có kế hoạch như vậy, tao bỏ ra một tháng để chống dốt cho mày.
Tôi chưa kịp hiểu thì nó nhướng mày.
Không phải vì mày bị dốt vì chữ nghĩa ra miền Bắc, mày được học hành, chuyện đó bây giờ mày giỏi hơn tao. Nhưng tao biết tụi mày gian khổ lắm. Cái gì ở Sài Gòn này mày chưa biết, tao cho mày biết, được không?
Còn gì bằng?
Buổi chiều lần đầu gặp nhau, nó đưa tôi đến một cái quán sang ở chợ cũ. Nó cho tôi ăn con đuông. Quả là từ nhỏ đến lớn tôi mới biết mùi vị của con đuông. Con đuông là một loại sâu trong cây chà là. Mỗi cây chỉ có một con. Con đuông chỉ to bằng một ngón tay, ngon và béo hơn con nhộng, đặc biệt thơm mùi bơ. Đó cũng là cách nó chống dốt cho tôi.
Lần ấy tôi hỏi nó, nghe nói ở ngoài này mày nổi tiếng dân chơi.
Sao mày biết? Ai nói?
Anh Tư nhà văn.
Anh Tư nhà văn, tao biết, tao cũng chống dốt cho ảnh đôi ba lần. Mấy năm đó cũng chơi nhưng không nổi đình đám bằng sau Mậu Thân năm 68.
Thằng dân chơi của tôi kể tiếp, khi quân ta rút dần về căn cứ là lúc tao được tin ông già tao từ Hà Nội về đến rừng U Minh, người đem thư báo tin là một bà già. Thế là tao đóng vai con của bà về căn cứ. Chuyện cha con gặp nhau vui buồn thôi khỏi kể. Trong những ngày đó tao gặp ông chánh ủy khu, vốn là bạn của ông già, tao gọi là chú Sáu.
Sau nhiều câu chuyện về Sài Gòn, chú Sáu chánh ủy nói, cách mạng muốn nhờ cháu một việc.
Nhờ là chuyện thường tình, đằng này thì ông nói, cách mạng muốn nhờ. Tao biết đây là chuyện sống chết, chuyện lớn. Tao nghe ớn xương sống, chẳng biết nói gì, chỉ biết dạ.
Chú Sáu chánh ủy tiếp, hiện nay bộ đội mình đã hết tiền, anh em chiến sĩ ăn uống kham khổ, vừa đói vừa chiến đấu. Cách mạng thì có tiền, nhưng tiền xài không được. Có đô la nhưng chưa đổi thành ra tiền của Sài Gòn. Cách mạng muốn nhờ cháu đổi đô la ra tiền Sài Gòn. Cháu thấy sao?
Té ra, hôm nay nói chuyện với ông cố ý tìm hiểu và đánh giá khả năng của mình. Tao đã vô tình kể về sự giao du của mình đối với dân thượng lưu của Sài Gòn. Phải nói là không khí rất nặng nề. Ông già tao mở tròn hai con mắt nhìn tao lơm lơm. Hình như ông cũng bị bất ngờ trước sự phân công này. Lâu lắm tao mới mở miệng.
Chú Sáu cho cháu suy nghĩ.
Đêm hai cha con ngủ chung, ông già bảo, con nên nghĩ kỹ, đồng tiền dễ mang tiếng.
Tao đáp, con không sợ mang tiếng, con chỉ sợ con không đủ sức.
Ba đang nghĩ đến bộ đội mình đang đói, tùy con.
Sáng hôm sau cũng trong ngôi nhà lá trong cụm tràm thưa bên bờ kinh, tao nhớ một buổi sáng đầy nắng, không một tiếng súng, chỉ nghe tiếng chim và tiếng ong bay đi tìm mật. Tao ngồi đối diện với chú Sáu chánh ủy.
Chú hỏi, đêm qua cháu mất ngủ phải không?
Dạ.
Cháu đã nghĩ kỹ chưa?
Dạ kỹ, cháu xin nhận với hai điều kiện.
Điều kiện gì cháu cứ nói.
Điều kiện thứ nhất là cháu hoạt động đơn tuyến, tự tay cháu nhận tiền và cũng đích thân cháu mang tiền về. Điều kiện thứ hai là cháu được xài tiền.
Tao định giải thích cho rõ điều kiện thứ hai tại sao, và tại sao thì chú Sáu chánh ủy đưa tay vẫy nhẹ.
Cách mạng hiểu cháu, cách mạng đồng ý với hai điều kiện của cháu.
Lúc đó tao thầm nghĩ, chú đánh giá đúng người. Không thể để anh em chiến sĩ bị đói. Tao nghĩ khi xách đầy một vali đô la trên đường về Sài Gòn. Về Sài Gòn mở cửa nhà, tao thảy vali lên giường như một cái vali quần áo. Tao sống độc thân, nhà không có ai. Tối hôm đó tao lại ra ba, giao tiếp với các tài to mặt lớn của ngụy Sài Gòn. Xen lẫn trong những câu chuyện tào lao, tao cho họ biết Trần Lệ Xuân khai thác gỗ ở miền Đông, ở Tây Nguyên. Còn tao sẽ khai thác gỗ ở rừng U Minh.
Các ông đánh diệt cộng đến đâu thì tôi làm gỗ đến đó, hẹn một ngày huy hoàng.
Sau đó tao đến nhà của một đại tá phu nhân, một mụ bàn bà đầu mối buôn lậu. Cái gì mụ cũng buôn, có cả buôn tiền, đổi tiền và rửa tiền.
Trên 40 tuổi, đẹp sắc sảo, có học, nhưng cặp mắt khi liếc thì bén và ác.
Sau khi nghe tao nói, mụ bảo, cho tôi xem mẫu.
Vừa nhìn tờ bạc mẫu trên tay tao, mụ nhìn tao với cặp mắt khác, vừa hoảng sợ vừa căm thù.
Tiền diệt cộng ở đâu ông có?
Có lẽ tao cũng hoảng hơn cả mụ, nhưng tao làm tỉnh và trấn an bằng một cái tặc lưỡi.
Tiền nào cũng là tiền. Tôi đến đây không phải để làm chính trị. Tôi với bà là người làm giàu bằng chiến tranh. Cái gì có lời tôi nghĩ là chúng ta không nên bỏ qua. Ánh mắt mụ ta dịu lại. Đô la này là đô la Hồng Kông. Đất Sài Gòn không ai có, không ai xài, trừ Việt Cộng. Nếu muốn đổi ra tiền Việt Nam Cộng Hòa thì phải đổi ra đô la Mỹ, không dễ đâu. Vì không dễ nên tôi mới tìm đến bà. Nếu trong tay tôi là đô la Mỹ thì tôi với bà không quen nhau. Tôi thấy bà đánh giá đúng nhưng chưa đầy đủ. Đô la này người Tàu chợ lớn nhiều lắm. Nó có thể đốt cháy tôi với cả bà. Mụ ta cười, cái cười thấy đồng tiền trước mắt. Chiều mai ông trở lại, tôi trả lời dứt khoát. Đây không phải là báo công mà kể lể dài dòng vắn tắt để cho mày biết chơi vậy thôi. Nói đến chơi, tao chơi một cú thật động trời. Bọn tướng tá thằng nào nghe gặp tao cũng bái. Số là hôm đó tao mang về 2 vali tiền. Đến cái đồn cuối cùng trước khi vào căn cứ thì trời về chiều. Tao xách 2 chiếc vali tiền đi thẳng vào đồn. Cái đồn này coi như đồn biên giới giữa 2 vùng ta và địch. Khi tao bước vào, tên trung úy đồn trưởng biết tao là ai rồi. Nó đã nhận được điện của một viên đại tá đàn anh báo trước. Nó trực sẵn ngoài cổng. Chờ cậu hai lâu quá. Vừa vồn vã vừa đỡ lấy 2 chiếc vali và hỏi. Gì mà nặng dữ vậy cậu hai? Tiền, tiền gỗ, tiền phát lương. Sau đó tao hỏi. Ở đây có gì vui? Khỉ ho cò gái buồn thúi ruột. Bây bây giờ làm gì vui? Nó nháy mắt cười nửa miệng rất đẻo. Cái gì vui thì cậu hai biết rồi. Hiểu ý tao lệnh cho nó. Gọi về Sài Gòn lấy 1 chiếc trực thăng chở em xuống, mỗi thằng 1 em. Bọn lính đứng xung quanh nhảy dựng lên, có thằng chạy lại đấm bóp 2 vai tao. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đổi hết tiền, một hôm gặp lại bọn tướng tá trong nhà hàng, mượn rượu tao chửi thẳng vào mặt chúng nó. Mẹ, tụi mày đánh giặc như con. Tao theo chân tụi mày, tao rải tiền. Bây giờ tụi mày tháo chạy, gỗ của tao nằm bì tại chỗ, cháy túi. Mặt thằng nào cũng sượng. Tao thấy nỗi thất vọng đến chán chường qua cặp mắt lơ láo của bọn tướng tá. Tôi nói, mày tồn tại đến bây giờ cây cũng giỏi. Biết thế nào mà giỏi với dở, cũng như mày, bơm đạn vậy mà mày vẫn sống, cũng không bị thương. Tao chơi, tao tung hoành trong cái khe hở của bọn nó. Mày có viết nhật ký ghi lại những việc đã làm không? Nó bật cười, viết làm cái quái gì? Tôi hỏi sang chuyện khác, sao mày không lấy vợ? Ở cái đất Sài Gòn này, mang tiếng là dân chơi có lẽ vì chơi mà tao không tìm ra tình yêu. À, mày còn nhớ con Thùy không? Nhớ đến mày là tao nhớ đến nó. Tại sao nó không phải là Thủy, là Thúy, là Thụy mà lại là Thùy? Ngẫm nghĩ sự đời, tao thấy đời tao lận đận vì cái dấu huyền. Tôi làm trung gian sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa 2 người bạn được mệnh danh là dân chơi. Anh Tư Già, nhà văn và Nguyễn Khắc Trung. Một người là dân chơi trong lòng giặc đầy trắc trở hiểm nguy. Tôi hình dung một cuộc gặp gỡ đầy thú vị. Chiều hôm đó, tôi ăn mặc đàng hoàng hơn mọi ngày, ngồi chờ. Thằng Nguyễn Khắc Trung của tôi cởi chiếc xe Honda đen, như ngồi trên con ngựa ô, xe thắng két trước sân nhà. Nó khoát tay và hét. Bờ ngao vô!